hỏi thăm trong đó, hỏi thăm từ từ đến những cái giả soa la sát với lại Atula mà già nhất đó là sống biết đấy. Thì lúc bây giờ nó mới gặp đúng là nó gọi là dân cái điện nó cứ gọi chung quỷ thần là nát đó. Nát đó. Tức là không biết giả soa hoặc là la sát hoặc là Atula vậy đó. Thì cái gặp một cái quỷ thần đó, tên là Sule rồi đó, thì quỷ thần đó mới mới bảo là chính tôi là cái người mà cất cất cái xá lợi nó đi, thành ra tôi biết cái chỗ nào. Thì đó là cái chuyện mà thời mà tại vì quỷ thần nó sống từ cái thời Phật Cơ Lưu Tôn đó, thì lúc đó anh là quỷ thần ở trong rừng mà chuyên môn ăn thịt người, thịt này nọ. Thế nên một hôm mới đi ngang mới thấy có một vị đạo nhân, tức là Phật Cô Lưu Tôn, nó ngồi dưới gốc cây. Thì quỷ dạ xoa nó mới nghĩ là mình có đồ ăn rồi, cho nên mới đến gần để ăn thịt. Nhưng mà nó ngộ là đến cách xa chừng khoảng chừng mấy thước, 2-3 thước là không cách gì đi đến được nữa, dùng đủ đủ cách đủ thần lực hết á, không cách gì nó tiến thêm được nữa, à, bay lên cũng không được, tiến tới cũng không được, đến nó là như bị chết cứng vậy đó, chỉ có lùi lại thôi. Thế thì này mình nghĩ rằng là cái người là gì mà có thần lực lạ lùng như vậy, thì mới thấy là cái vị đó ngồi mà trong tay cầm cái gậy để đi đường á, đi lên núi á. Anh ta mới cái quỷ dạ xoa nó mới nghĩ là thần lực nó là từ nơi cái gậy nó ra. Thành ra cố gắng vào, cố gắng làm sao để phá, rốt cuộc chịu thua, thành ra mới phải đảnh lễ. Đảnh lễ rồi mới bắt đầu mới nói chuyện. Đấy, thì mới nghe pháp rồi mới quy phục. Thì lúc đó khi mà quy phục ấy, thì anh nghe nói là quỷ dạ xoa nó mới nói rằng là bây giờ ngài nói tôi phải làm gì, thì Đức ngài Câu Lưu Tôn Phật mới nói là bây giờ chỉ có một cách rằng là bây giờ phải chai tịnh, đã thèm muốn theo pháp Phật thì phải chai tịnh ấy, mà chai tịnh thì như thế nào, tức là Đức Phật mới nói phải chai tịnh mới được. Thế bảo nhưng mà tôi theo Phật, tôi sẵn sàng chịu theo Phật, sẵn sàng chịu theo pháp, nhưng mà chỉ xin một điều kiện. Phật mới hỏi điều gì? Xin cho cái gậy. Thành ra Câu Lưu Tôn Phật mới bảo được thôi, thì điều kiện đó là được, thì bây giờ chấp nhận pháp đấy, mà được chấp nhận pháp là như thế nào, mà thì bây giờ nó phải chai tịnh suốt đời. Không được, cái điều đó điều gì cũng được, là tôi phải ăn mặn thôi, ăn chay như vậy là chết. Cái nếu phải bảo thôi thì cũng được thôi, nếu mà không được suốt đời giờ 7 năm. 7 năm thì quỷ Su Lê đó cũng bảo chứ 7 năm trời, 7 năm trời mà chay tịnh như vậy thì chắc cũng chết, không sống nổi. Đấy. Thành ra cứ thương lượng mặc cả qua mặc cả lại, thương lượng đó. Thương lượng để sau có được cái gậy. Thương lượng cuối cùng còn 7 ngày. 7 ngày thì Phật Câu Lưu Tôn bằng lòng. Anh chịu chịu chay tịnh trong vòng 7 ngày. Tức là coi như là nói là ngày nay là 7 ngày bắt con trai giới á. Thế là nhưng mà Đức Phật bảo nghĩa là điền tra của cháu múc, thành ra 7 ngày xong đi thì ta đưa gậy cho. Sau đó cho nên quỷ thần Su Lê nó mới về đó, mới chai tịnh trong vòng 7 ngày. Sau đó đến nơi mới nói với Đức Phật là xong hết rồi, bây giờ đã hoàn tất cái đó rồi, cho nên Đức Phật trao cho cây gậy. Nhưng mà sau khi mà 7 ngày đó rồi thì từ đó trở đi chay luôn. Thành ra không có sát, không có sát để lấy ăn thịt nữa. Chay luôn. Mà mới còn sống cho đến cái
thời
kiếp hiện đại này. Nên chính vì vậy nó cho nên mới biết ở chỗ nào. Còn tại vì Câu Lưu Tôn Phật là vị Phật đầu tiên vào cái thời hiền kiếp này. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật thứ tư. Thành ra ba vị Phật đi trước. Thì Câu Lưu Tôn là đầu tiên, Câu Na Hàm Ni là thứ nhì, Ca Diếp Phật là thứ ba. Đấy. thì cái những cái y là của Konaham Muni Phật, còn cái bãi lọc nước là của Ca Diếp Phật. Và hai cái anh quỷ thần đó mà giữ cái y với đáy lọc nước ấy, của hai vị Phật sau á, thì cái câu chuyện nó cũng giống giống như vậy, cũng là hai anh Dạ Xoa. Thế cho nên ba anh đó anh biết cái chỗ nào. Sau này đó anh khi mà Phật nhập diệt rồi đó, anh mới đem cái xá lợi đó, đó là những tất cả cái gì của Phật dùng cũng kêu là xá lợi hết á, mới đem xá lợi đó mới chôn ở trong cái đồi đó, giấu ở trong đó, thành ra chỉ có ba anh đó biết chỗ. Thế nên đến khi vua Đế Thích mà tìm mãi ra được, anh ấy mới hỏi ba anh đó mới chỉ cái chỗ đó, chỉ cái chỗ giấu á, rồi lúc đó mới chỉ cho vua đào lên, đào lên mới gặp ba xá lợi đó, rồi mới đem tám cọng tóc để chung với nhau, đó là cái thuyết mà tám cọng lúc đó mới để xuống chôn xuống đó, rồi sau đó cứ làm, cứ xây tháp lên đó, xây nhiều lớp lên, lớp bằng đất, lớp bằng đá, lớp bằng vàng, lớp bằng bạc, cứ như vậy nó cứ xây, nó cứ chồng lên đó. Bây giờ nó cao và lớn, thì nó thay cái tháp Siravun đó. Thì ra đó là một cái nơi, một trong ba nơi, là nơi thứ nhất linh thiêng nhất của Miến Điện, thứ hai là tảng đá vàng Chaiyo, và thứ ba nữa là Mahamuni. Mahamuni là cái tượng mà người ta cứ ráp vàng dày lên như vậy. Bây giờ là dày 20 cm. Đây. Mà người Miến Điện người ta tin chắc chắn là cái tượng Phật Mahamuni đó là cái tượng Phật làm vào thời Đức Phật. Khi mà Đức Phật lên cung trời thuyết pháp 3 tháng hạ, an cư ở trên trời Đao Lợi, thì ở dưới này vua Ưu Điền mới nhớ, vua Ưu Điền mới tìm tất cả những cái thợ giỏi trong nước lại để làm tượng Phật, xin phép Đức Phật vậy. Nhưng mà cuối cùng không ai làm được hết, cho nên gọi là thần Vivakakma gì, thần kiến trúc ấy, của Đế Thích ấy. Ông thần đó mới hiện thân xuống, hóa là một người thợ đến xin làm. Đó, làm một cái pho tượng đó, mới đúc pho tượng đồng đó. Thì trong kinh thì có kinh thì nói là làm bằng gỗ trầm hương. Đây thì cái pho tượng đó là pho tượng đồng, lát vàng lát lên. Rồi sau này thì khi mà Đức Phật trở về thì vua Ưu Điền đưa cả pho tượng nó ra để đón Phật. Thì khi mà Phật đến nơi thì kinh nói là pho tượng đứng dậy đi đến để đón Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật thọ ký cho pho tượng là thì sau này tượng Phật nó sẽ thay thế cho ta để mà độ chúng sinh. Thế là tượng Phật. Thì đó là người Miến Điện người ta tin là đó là cái pho tượng từ thời Đức Phật. Nhưng mà nó trải qua nhiều cái biến cố ghê lắm. Chiến tranh nữa giữa các nước để giành nhau, sau nó mới đến Miến Điện như vậy. Thế Miến Điện thì có tượng nữa là người ta cứ đến cho rát vàng. Có tượng này là theo cái lối của võ sĩ, đội mão, vua, mặc áo giáp. Áo giáp của thời Miến Điện, áo giáp của Miến Điện Thái Lan cũng giống nhau. Mà người ta rát vàng lên, nó dày, đặc biệt cái mặt là cấm. Từ vai trở xuống thì được, mặt là cấm. Nên ta bảo cái hay là dày lên bao nhiêu cái mặt nó vẫn tương xứng với lại cái thân. Mà cái ở đó người ta có lệ là sáng nào cũng tắm mặt Phật, làm cái nghi thức tắm mặt Phật. Người ta nói là chải răng cho Phật nữa, tắm mặt đó. Bởi vì sớm quá cho nên cái lúc mà đến đó thì có một số phái đoàn mới dự cái đó, chứ còn tất cả mệt một số còn khỏe, sáng 3-4 giờ dậy đi còn 4 giờ là bắt đầu tắm, nên phải đi sớm lắm. Cái nghi thức nó làm lễ nghi thức trong vòng 4-5 phút tắm mặt Phật. Thế là đó là cái địa điểm thứ ba, linh thiêng thứ ba mà người Miến Điện nào cũng chỉ mong trong đời là phải đi 3 chỗ đó, chỗ đó về. Thì nó là vậy, thành ra cái nhưng mà trong ba chỗ đó thì dĩ nhiên cái chỗ mà nó phải nói nó vĩ đại về phương diện là, nếu mà nói về phương diện truyền thuyết đó, đó ba bốn xá lợi của bốn đời Phật trong đó, với lại về cái tầm vóc này nó là Suyđhaka. Nhưng mà cái chỗ mà nó là thú vị nhất là cái tảng đá vàng Chaikyo, chỗ đó là thú vị nhất, tại nó trên đầu núi, đầu núi ta làm cái chỗ lên trên núi là người ta làm bằng hết này, như là một cái quảng trường rộng ấy đó, lót gạch hết, lót gạch xây các cái